Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Lớn nhỏ quý bác nam nữ đều ý niệm và hôn hôn niệm Phật để hướng tay. Bây giờ mình được gặp giảng sư giảng cặn kẽ về ý nghĩa và thực hiện làm thế nào để hướng tay được nhanh chóng và có kết quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con xin kính thành tỉnh giảng sư thành Phật Tổ Nam mô A Di Đà Phật.
Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại Tổ Sư Tịnh Độ Tông. Xin kính lạy sư bà trụ trì chùa Lộc Thọ. Xin kính chào tất cả ni chúng chùa Lộc Thọ cùng tất cả các bạn đồng tu có mặt trong buổi chia sẻ Phật pháp hôm nay. A Di Đà Phật.
Hành giả tịnh độ chúng ta tu tập pháp môn niệm Phật có thể nói là một pháp môn thù thắng đệ nhất, nhưng đôi khi chúng ta lại hoài nghi đối với thánh giáo, vì cho rằng một câu A Di Đà Phật rất đơn giản mà lại có thể thành được Phật sao? Điều đó rất nhiều người sinh ra hoài nghi. Như các vị biết, từ Tổ Sư Huệ Diễn cho đến ngày Ấn Quang Đại Sư và đến thời kỳ sau này như ngày Hạ Liên Cư, ngày Hoàng Niệm Tổ, ngày Lý Bỉnh Nam và đến hiện nay là Lão Pháp Sư Tịnh Không, cả một đời cực lực đề xướng tịnh độ, cả một đời chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, cũng bám vào một câu A Di Đà Phật đến cùng. Một điều mà ngài Lý Bỉnh Nam nói tôi vô cùng tâm đắc, đó là ngài nói câu nào? Xưa nay Tổ Sư Đại Đức chuyên tu chuyên hoằng pháp môn tịnh độ, ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục thì cũng xin tình nguyện mà theo. Các vị thấy một lời nói khẳng định, nếu có đi vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Cái niềm tin tịnh độ phải như vậy thì mai ra trong cuộc đời này các vị mới cảm nhận được, thì tu tập sự thành tựu của Tổ Sư Đại Đức và cái sự thành tựu của chính bản thân mình. Nhớ lấy câu đó, nếu đi vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà vào, nhưng mà làm sao vào địa ngục được, phải không các vị? Làm sao mà vào địa ngục? Xưa nay các bậc tổ sư đại đức nhiều đời nhiều kiếp đã tu tập, đã giảng sanh tự tại vãng sanh như thế nào, ngồi mà vãng sanh, đứng mà vãng sanh rất là đông, nhất là ở trong tịnh độ thánh hiền lục. Như một vị pháp sư cụ hành, ngài tên là Cụ Hành, Truy Xiển Cụ Hành, là một con người dốt nát, nghèo hèn, đói gách, không có cơm ăn áo mặc, mới xin vào chùa với ngài với Hòa Thượng Hư Vân để xin làm công quả. Nói: Hòa Thượng ơi, con bây giờ Hòa Thượng cho con vô chùa, con ở trong chùa con làm công quả, con ăn cơm được rồi. Cái thời gian ông đi làm công mà người ta không có mướn nữa, thành ra không có cơm ăn, con phải xin vào chùa để mà tá túc làm công quả để ăn cơm. Hòa Thượng chỉ dạy ông niệm một câu A Di Đà Phật. Lúc đó Hòa Thượng Hư Vân cũng tu thiền, nhưng mà dạy cái ông học trò này là tu tịnh độ, niệm một câu A Di Đà Phật. Ông cũng không hỏi rằng là phải bận tâm tu như thế nào, chỉ thầy dạy niệm một câu A Di Đà Phật là cứ thế mà niệm. Từ sáng đến chiều khuân đá rất nặng. Cái chùa mà Hòa Thượng Hư Vân nổi tiếng là xây chùa, khuân đá, làm những công việc nặng nhọc, ai không làm thì ông làm, nhưng mà trong tâm ông lúc nào cũng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà. Thì một ngày nọ xây cái tháp rất là to lớn ở trong chùa, gọi là cái tháp Bảo Đồng. Trong đó để hài cốt của người xuất gia và cũng như Phật tử tại gia. Tháp vừa xây xong, ông mới nói với Hòa Thượng rằng: Hòa Thượng ơi, cho con vô tháp trước nha, cho con vô ở trước nha. Ông hỏi mấy lần như vậy Hòa Thượng không có trả lời. Thì Hòa Thượng biết ông ấy đã sắp vãng sanh. Thì đến một lúc, hỏi đến lần thứ ba thì Hòa Thượng nói: à được, ông muốn vô ở trước thì vô, thì cứ vô ở trước. Thì sự việc đó nó qua đi. Thì mọi người chúng cứ nghĩ rằng đó là một câu nói đùa. Một hôm nọ ông đem hết y bát của ông, người xuất gia ngày xưa thì chỉ có y bát, đem y bát bán đi lấy một ít tiền để cúng chay, làm cái chay phạn để cúng dường tăng chúng một bữa ăn. Thì sau khi ông làm chay cúng dường cho đại chúng rồi, thì một đêm nọ dân làng mới thấy ở trên chùa phát hào quang rực sáng. Người ta ngỡ rằng lửa chùa đã bị cháy, bởi vì Hòa Thượng Hư Vân xung quanh đất chùa rất là rộng lớn, nên cho người ta cài cấy để mà lấy cái lúa để cho chùa, để cho tăng chúng ăn, nên dân làng ở bên chung quanh chùa cũng đông. Thì họ mới ồn ồn kéo lên chùa để mà chữa lửa, cứ nghĩ rằng là chùa đã bị phát hỏa. Nhưng khi họ lên chùa thì thấy chùa bình lặng chẳng có gì cả. Ra phía sau chùa thì mới thấy là cái lửa đó phát ra ở phía sau chùa. Thì khi đến nơi nhìn thấy là thấy ông pháp sư Cụ Hành đang ngồi tĩnh tọa đoan nghiêm phát hào quang rực sáng. Các vị biết ông đã giảng sanh rồi mà còn dùng lửa tam muội của mình quả thiêu cái thân xác này, mà lửa tam muội mà phát rực sáng cả một góc núi như vậy, thì các vị biết cái sức định đâu có tầm thường. Đây là chứng minh cho lời nói mà Đức Phật đã nói trong kinh, Đại Tạng. Một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thanh diệu thiền, thiền định bậc cao. Như vậy ông mới có thể phát ra được cái lửa tam muội từ ở nơi tự tánh của mọi chúng ta. Mà đặc biệt là thiêu cháy rồi mà thân xác vẫn còn nguyên vẹn, quần áo trên người mặc vẫn còn nguyên vẹn. Khi hòa thượng dẫn đồ chúng đi ra mới thấy ông ngồi vẫn còn đo nghiêm. Ông cầm cái khánh ở trên tay nè, cái cán khánh bằng cây thì cháy hết, cái khánh bằng đồng thì còn. Hòa thượng cầm cái khánh, hòa thượng khỏi lên ba lần, nói thầy yên tâm, thầy có thể yên tâm đi được rồi. Thì cái thân của ngài đổ xuống thành tro. Nhưng mà cháy rồi mà vẫn y với người sống. Nhưng mà khi hòa thượng khỏi lên ba tiếng khánh thì cái thân đổ xuống thành tro. Cái sự việc này đâu phải lâu lắm đâu, mới hồi kỳ, mới gần đây, ngày năm dân quốc, mới năm dân quốc ở Trung Quốc đây. Thì các vị thấy chỉ có một câu A Di Đà Phật mà phát được lửa tam muội của mình và có thể tự thiêu đốt cái thân xác này để không làm phiền người khác. Thì cái sức định này các vị thấy có nhỏ đâu. Vì vậy trong kinh Đại Tập nói một câu A Di Đà Phật chính là vô thượng thâm diệu thiền, một câu A Di Đà Phật chính là đại thần chú, đại minh chú, vô thượng chú, đẳng đẳng chú. Một câu A Di Đà Phật là bao trùm hết tất cả thần chú. Cũng từ trong kinh Đại Tập Đức Phật nói thời kỳ chánh pháp giới luật thành tựu, thời kỳ tượng pháp thiền định thành tựu, thời kỳ mạt pháp tịnh độ thành tựu. Hôm nay chúng ta tu tịnh độ chính là Thích Ca Mâu Ni Phật đã thay chúng ta chọn cho chúng ta đại pháp. Nếu chúng ta không hiểu điều này thì ta sẽ hoài nghi đối với tịnh độ. Phật đã vì mình mà chọn mà. Phật đã vì mình mà chọn đại pháp cho mình rồi, phải sao mình hoài nghi? Vừa rồi tôi đã nói lời khẳng định đối tịnh độ của ngài Lý Vĩnh Nam là thầy của ngài Tịnh Không Pháp Sư. Và bây giờ tôi nói lên một câu để cho các vị thấy Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vì chúng ta mà chọn đại pháp cho mình. Vậy thì chúng ta có còn hoài nghi nữa hay không? Nếu ta hoài nghi là ta không tin Phật. Ai Phật tử chúng ta đều biết Thích Ca Mâu Ni Phật là giáo chủ của Ta Bà. Mọi người đồng tu chúng ta đều gọi Phật Thích Ca Mâu Ni là bổn sư, đúng không? Bổn sư là gì? Bổn sư là vị thầy ban đầu, vị thầy khai sáng, vị thầy đã chỉ ra cái pháp môn tịnh độ và giới thiệu thế giới Tây Phương Cực Lạc cho chúng sanh ở thế giới Ta Bà. Vậy thì ta niệm Phật, ta cầu sanh thế giới Cực Lạc chính là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà niệm. cũng chính là dâng lời Thích Ca Mâu Ni Phật mà cầu sanh thế giới cực lạc. Tôi nói ở đây các vị phải khẳng định, phải tin sâu, phải nguyện thiết. Mà đã tin sâu, đã nguyện thiết được rồi thì cái hành của các vị mới nghiêm mật. Nếu không tin sâu thì làm sao mà có cái nguyện tha thiết? Mà không có nguyện tha thiết thì không thể hành được nghiêm mật. Thí dụ chúng ta đang niệm Phật ở đây, mà ta nghe bên kia có đạo tràng dược sư, cái đạo tràng cầu an tiêu tai tăng phước, thì tự khắc trong tâm mình ngồi ở đây cũng cảm thấy bất an. Tại sao mình không đi cầu an cái cho nó chắc ăn? Nghe cái bên kia đạo tràng đang cầu siêu thì thôi bây giờ lén lén sư bà qua đó mình cầu, mình cũng cầu an cầu siêu cái chắc ăn mà mình hãy chạy đi thì trở về đây niệm Phật. Như vậy thì chúng ta đã hoài nghi đối với đại pháp, ta không có tin sâu và không cảm thấy, không chọn thấy, không chọn lấy một môn thâm nhập trường kỳ quân tu. Cái chỗ này đó, đồng tu tịnh độ chúng ta là phạm sai lầm hết 90%. Tôi nói như vậy nó không quá đáng đâu. Vì tôi đi khắp nơi, từ Hà Nội tôi đến Bạc Liêu, thấy cái đồng tu chúng ta tu tập tịnh độ rất đông, người niệm Phật rất đông. Nhưng mà ngày nay có người hỏi, vì sao tịnh độ, người tính tu tịnh độ, tu đã tu, hành đã hành, tinh tấn nhìn ra thì thấy rất tinh tấn đó, mà người thành tựu thì không có một ai? Không phải nóng nóng là giảng sanh. Người giảng sanh là phải biểu diễn giảng sanh, biết trước giờ giảng sanh, ra đi tự tại, đó mới là giảng sanh. Ví dụ đạo tràng chúng ta một ngày nào đó có một người nào đó đến thưa sư bà là 3 ngày nữa con giảng sanh, thì đại chúng cộng tu vân tập về để khai Phật thất, tinh tấn niệm Phật 3 ngày, đúng giờ tới giảng sanh, đó mới là giảng sanh. Các vị có xem cái đĩa mà của ông cụ Nguyễn Quốc Hưng không? Đó mới là giảng sanh. Còn ngày nay chúng ta lạm dụng cái từ giảng sanh, cứ nóng nóng, cứ mềm mềm thì người ta cho đó là giảng sanh. Không phải. Có thể sanh về cảnh giới lành thì đúng. Chúng ta phải phân biệt giữa giảng sanh và chết. Người làm chủ được sanh tử, ra đi được tự tại, ở ta bà này không có còn có duyên để độ chúng sanh nữa, thì ta sẽ ra đi. Ra đi đây là làm gì? Về thân cận với Phật A-di-đà để hoàn thiện mình. Khi sau khi hoàn thiện mình rồi sẽ độ chúng sanh. Chứ không phải là chốt nhàm chán ghét bỏ cái cõi ta bà này mà giảng sanh. Cái chỗ này các vị đồng tu, đa phần người tu tịnh độ phạm phải sai lầm này. Vì sao? Trong kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật đã dạy, phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm. Một lòng chuyên niệm mà không phát tâm Bồ Đề không giảng sanh. Vì các vị giảng sanh không phải vì chúng sanh mà giảng sanh. Các vị không vì chúng sanh khổ nạn mà phát cái tâm độ sanh, nên các vị không thể thành Phật. Vì Phật là luôn luôn làm mong muốn chúng sanh thoát khổ, luôn luôn mong muốn thành tựu để độ chúng sanh. Mà nếu các vị không có tâm độ sanh thì các vị không thể thành Phật. Cái chỗ này chúng ta sẽ sao? Sẽ phạm phải sai lầm rất nhiều. Vì vậy trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật đã nói: phát tâm Bồ Đề một lòng chuyên niệm, phải phát tâm Bồ Đề cầu giảng sanh cực lạc, phải phát tâm độ chúng sanh khổ nạn. Trong tịnh nghiệp tam phước, Đức Phật có nói: đọc tụng Đại Thừa vì người diễn nói. Phật Pháp chúng ta hay ở cái chỗ là diễn nói. Các hiểu, các vị hiểu chỗ này không? Không phải nói suông, mà chính bản thân mình phải tu tập, phải nỗ lực hành trì để nói, để chứng minh cho cái sự tu học của ta. Rồi ta đem cái tu học của ta nói cho người khác nghe. Cũng giống như mình khuyên người ta ăn chay mà bản thân mình thì không ăn chay. Như vậy thì Phật Pháp chúng ta gọi là gì? Tự gạt mình, gạt người. Phật Pháp là phải thực tiễn, Phật Pháp là phải ứng dụng trong đời sống của mỗi một người học Phật. Mà chính Đức Thích Ca Mâu Ni Phật cũng vậy, đã biểu diễn chúng ta thấy cả một cuộc đời tu hành. Chính vì vậy mới từ là diễn nói. Cái chữ diễn đó các vị phải chú ý. Như hôm nay chúng ta cũng đang diễn nói nè. Tuy rằng những người nước ngoài này chắc gì họ nghe được tiếng Việt mình, nhưng mà chúng ta ngồi đây nghe Pháp rất nghiêm túc, họ cũng vô ngồi để cảm giác cái từ trường ở đây một chút. Không biết là mình đang nói gì chắc chắn, nhưng họ cũng sẽ cảm nhận được một cái bầu không khí rất đặc biệt. Mà nếu ta ngồi một cách hết sức là nghiêm túc thì người ta cũng cảm thấy đây là một buổi nói chuyện rất là quan trọng, đúng không? Thì ảnh hưởng trong tâm cảm của họ, bởi vì họ vào đây thì họ biết đây là chùa, thì đây là nơi đạo tràng của Phật, mà những người ngồi đây ắt hẳn cũng là đang học Phật, thì chúng ta đang diễn pháp. Chứ không phải ngồi trên đây mới là diễn, mà các vị ngồi nghiêm túc cũng là đang diễn pháp. Ta đến đạo tràng tu tập thì từng hành vi, từng cử chỉ của chúng ta cũng đo nghiêm, đó là đang diễn pháp. Chứ không phải đợi giảng sư giảng pháp mới là diễn pháp. Ngay đời sống thường ngày chúng ta, từng cái việc làm của chúng ta đều có thể là nhắc thở chúng sanh, đều có thể làm cho chúng sanh giác ngộ, thì đó cũng là diễn pháp. Ngày nay người tu tập và học Phật rất đông, người niệm Phật rất nhiều, nhưng mà sao không có thành tựu? Là vì chúng ta tu tập thực hành không quả quyết, không nỗ lực. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay đồng tu chúng ta gặp mặt, ô lúc này chắc tu tốt lắm, mặt mày sáng trưng à, tự nhiên vui, nhưng mà có tu đâu. Gặp mặt nó là Bồ Tát, cái này chắc tu tốt lắm, mình thấy Bồ Tát thấy tư rối, tự nhiên hoan hỷ. Nhưng mà đừng đừng bị người ta gạt. Mỗi khi người ta khen ngợi như vậy thì phải nhìn lại chính mình, kiểm soát lại chính mình, mình có tu thật hay không. Để rồi một ngày nào đó trở thành quan gia của nhà Phật. Vì sao? Con có tu nè, con có quy y nè, con có đi chùa tu tập nè, tại sao mà con không có được giải thoát, không có được gì an lạc hết vậy? Sanh ra hoài nghi với Phật, quán Phật. Rồi sanh ra quán thầy, những người dạy dỗ mình nữa. Đạo Phật chúng ta các vị phải nhớ, trọng thực chất không trọng hình tướng. Thực chất là gì? Thực chất là thực tu, thực học. Tất cả những lời Phật dạy đều phải được thể hiện trong đời sống của ta. Phật dạy chúng ta bỏ tham sân si. Mà bỏ tham sân si là gì? Là sẽ được giới định tuệ. Vậy thì tham sân si ta bỏ được mấy phần trăm? Tham ngày sân một nhiều, tham ngày một lớn. Xin thưa với các đồng tu chúng ta, tu học Phật Pháp không tính ở chỗ là lại một ngày bao nhiêu lại, niệm Phật một ngày một bao nhiêu danh hiệu, mà tu học Phật là ta chuyển đổi được tâm mình, chuyển đổi được hành động, chuyển đổi được việc làm. Trước đây là những việc bất thiện, nói những câu nói bất thiện, suy nghĩ đến những việc bất thiện, thì bây giờ ta đã chuyển đổi được bao nhiêu phần trăm? Thì đó chính là công phu. Đừng có nói rằng ta bỏ ra một cái tiền rất to xây dựng một cái đạo tràng thiệt lớn thì ta chắc ăn không có sanh tử. Nên nhớ, nếu không tu tâm thanh tịnh thì sanh tử vẫn sanh tử. Ngài Lý Vi Nam nói câu thế này: đáng sanh tử như thế nào vẫn phải sanh tử như thế đó, đáng đọa lạc như thế nào vẫn phải đọa lạc như thế đó. Trong nhà Phật chúng ta, Hòa Thượng nói, người tu học Phật mà không diệt trừ tham sân si, mà tu học mà tạo phước, thì cái đó gọi là si phước. Si là muốn si. Si phước nó sẽ đưa mình vào sanh tử. Mình thử ngày xưa Đức Phật nói như thế này: vì chúng sanh không hiểu được pháp nhất thừa, nên ta đành phải nói pháp nhị thừa và nói pháp tam thừa. Mấy vị tụng kinh Pháp Hoa, mấy vị cũng đã biết điều đó mà, nghe qua câu đó rồi. Vì chúng sanh không tiếp nhận được pháp nhất thừa và nhị thừa, nên ta đành phải nói pháp tam thừa. Nhưng đó không phải là lời chân thật muốn nói. Đồng tu tịnh độ chúng ta, đồng tu vào Phật chúng ta phải phản tỉnh. Phật không chấp nhận, thật ra là chỉ là khuyến khích để cho mình làm thiện thôi. Nhưng mà đức bổn hoài của Phật là muốn mình phải vượt tam giới, thoát sanh tử. Pháp nhất thừa là gì? Một câu A Di Đà Phật chính là pháp nhất thừa. Các vị đã đọc trong kinh sám hối đó, tôi nhắc lại là các vị sẽ ngộ ra liền: ngã kim phát tâm bất dị, tự cầu nhân thiên phước báo, thanh văn viên giác quyền thừa, Bồ Tát di trí tối thượng thừa. Có đọc không? Con này chắc nhớ nhớ miệng là đọc, có đọc không? Vậy là mình hứa lèo với Phật. Rõ ràng câu đó là câu phát nguyện hứa với Phật mà. Hôm nay con phát tâm là không vì cầu nhân thiên phước báo. Phước báo nhân thiên không cần. Hôm nay con phát tâm cũng không phải vì cầu thanh văn duyên giác, không cần. Ngay đến quyền thừa Bồ Tát cũng không. Mà là gì? Vì chỉ tối thượng thừa. Đúng không? Đồng tư chúng ta ai đọc sám hối cũng đọc câu đó mà. Hình như đọc, đọc thôi chứ không hiểu. À, đọc thôi chứ không không nhớ. Rõ ràng mình đã hứa với Phật là con nói với Phật là con thích làm Phật à. Ngon chưa? À, nhớ nhắc lại bây giờ cái gì mới nhớ đúng không? Hứa với Phật là con chỉ làm Phật thôi, con thích làm Phật. Phước báo trời người cũng không, thanh văn duyên giác không, Bồ Tát cũng không. Ngon chứ. Nhưng mà đọc không hiểu gì cả. Hứa thôi. Cái chỗ này tuyệt vời. Rõ ràng Đức Phật rất là đại từ đại bi. Phật muốn thành Phật thì muốn chúng ta phải thành Phật. Tôi nói ra chỗ này thì các vị mới thấy là ân đức của Phật. Xưa giờ các vị thấy nói là Đức Phật là đại ân đại đức, mà thấy có ân đức gì đâu. Con thở, con nợ người ta, Phật không cho tiền để trả nợ, đâu thấy. Đáng lẽ mình nợ phải có Phật cho tiền mới là thấy ân đức chứ hả? Phải không? Mình đang bệnh mà có Phật đến cho mình uống miếng thuốc, cái tự nhiên hết bệnh mới thấy à ân đức. Thật ra đó là cái chuyện làm nhỏ nhoi. Tôi giúp chúng sanh một đời này cái thân tứ đại này rồi thì đời sau cũng thân tứ đại nữa, rồi cuối cùng cũng sanh tử hoài hoài. Chư Phật Bồ Tát đại từ đại bi là phải làm sao giáo dục chúng sanh thoát sanh tử vượt luân hồi. Đó mới gọi là ân đức chứ. Cái chỗ này chúng ta không chú ý thì chúng ta sẽ như là một cái người mà mơ mơ hồ hồ. Mà mơ mơ hồ hồ thì không biết đi gì đâu. Tu pháp Phật mà không kiên trì liễu giải cái pháp mà đang tu cái đó, nói ra thì tưởng các vị tưởng chắc phải liều mạng lắm, phải nỗ lực lắm. Đâu phải. Tất cả trong tâm mình, cái gì làm đáng làm đã làm, cái gì đáng nỗ lực đã nỗ lực. Mà đôi khi vẫn ngâu vô sanh thị, ngắm biển ngắm trời chứ đâu cần phải lúc nào cái mặt cũng nhăn nhăn cho là tu. Mà cũng làm gì có cái chuyện mà đi lên rừng lên núi để mà trốn để mà tu. Mọi hành vi, mọi việc làm trong cuộc sống chúng ta đều là áp dụng cái sự tu tập. Các vị tìm xem cái đĩa mà Hòa Thượng Tịnh Không giảng mà sáu phép ba la mật thực tiễn trong cuộc sống thường ngày đó. Lau nhà cũng là bố thí, nấu cơm cũng là tinh tấn, làm việc cũng là trí tuệ, ở trong cuộc sống thường ngày mà tâm vẫn an, đó là thiền định. Làm khó khăn mà không than, đó là nhẫn nhục. Cái đâu đồ quỷ nó thiệt, sáng nay nó cơm cực khổ mà đi nhậu chưa về nữa. Thì đó là mình không có nhẫn nhục rồi. À, vừa nấu mà thay gì cũng nấu mà vừa chửi, vừa lau nhà vừa quét nhà mà vừa mắng, thì như vậy là không có tu tập rồi. Nếu gì chuyện đó là mấy bà nội trợ tôi biết chắc. gì ta vừa lau nhà mà ta vừa tu tập đấy, lau A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, mình tạo thành một cái nhà, một cái gặp hát ở trong nhà mình toàn là hát Phật, làm với cái tâm an vui chính là tu tập. Vì người khác mà làm đó là bố thí, làm mà không than khổ đó là nhẫn nhục, làm được tốt đẹp đâu có ngăn nắp chính là trí tuệ. Có phải là sáu phép lâm ba la mật thực tiễn trong cuộc sống thường ngày chúng ta hay không? Mà các vị nhớ rằng sáu phép ba la mật chính là pháp tu của Bồ Tát. Đời sống của Bồ Tát là luôn luôn thực hành sáu phép ba la mật đó, đâu có gì mà phải đại pháp, nó khó khăn lắm đâu. Nấu cơm giặt đồ quét nhà chính là ba la mật. Mà bây giờ các vị có phải là Bồ Tát chưa? Hả? Nói chưa là sai à? Bởi vì các người đã luôn luôn, đã lúc nào cũng mong cầu vãng sanh cực lạc. Ở đây có ai không mong cầu không? Hả? Từ khi phát tâm niệm Phật là luôn luôn lúc nào cũng phát lòng nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ chung, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bất thối Bồ Tát vi bạn lữ. Vậy thì đang mình sẽ mong cầu làm bạn lành với Bồ Tát. À, mà bây giờ không thực tập làm Bồ Tát thì mốt làm sao làm với bạn Bồ Tát, làm bạn với Bồ Tát đây? Hả? Cái chỗ này không nhắc các thì người sẽ quên đi. Rõ ràng là tương lai ta sẽ về làm bạn với Bồ Tát đó. Mà nếu bây giờ không tập làm Bồ Tát thì chừng nào để thành tựu được Bồ Tát hạnh, thành tựu được Bồ Tát nguyện, thành tựu được Bồ Tát tâm. Để lúc nào đó khi mà về đến lúc sanh tử thì cận kề rồi đó mới giật mình. Ngay bây giờ mỗi chúng ta là một Bồ Tát hết rồi. Vậy thì chúng ta phải tập làm, cố gắng tập làm một Bồ Tát chồng, cố gắng tập làm một Bồ Tát vợ. Tôi nói là sao nói làm Bồ Tát vợ ai cũng mỉm cười vậy. Chắc là ở nhà chắc mắng chồng nhiều lắm à. Phải không nào? Phải là Bồ Tát vợ. Trong cái câu chuyện, trong Đệ Tử Quy có câu chuyện thế này. Cái ông chồng á, ông hay, ông đi làm về, ông hay lôi thôi lắm. Có như quần áo lột ra thì dục thứ nơi, giới thì dục nơi. Thay vì ta lột đồ thì người ta bỏ vô sọt, dài thì ta để lên kệ không, dục đồ tứ tung hết. Đa phần thì nói chung là mấy bà về tới nhà lịch bại sao mà không có, không bỏ vô sổ được lỗ tùm lum vậy, thì sự việc khác rồi đó, đúng không? Về nhà tới nhà mà mệt mà mắng cho một câu cái đó là thế nào cũng có giận, thế nào cũng có chiến tranh xảy ra. Trong Đề Tử Quy có một câu, cô đó thay vì mắng chồng thì cô nói sao biết không? Kêu đứa con trai, kêu đứa con nhỏ ra, nói tí ơi con ra con phụ ba coi, xem nè, ba đi làm vì mẹ vì con mà cực khổ mà mệt mỏi đến về nhà hết hơi hết sức rồi, đến nỗi mà quần áo bỏ vô sọt hết nổi, vớ cũng không bỏ đến vô sọt được nữa, dài không để lên kệ nữa, con phụ ba đi con giúp ba để lên. Một câu nói mà người ta nói là một ná bắn hai chim, đúng không? Tự nhiên ông cảm thấy thứ nhất là dạy con mình, cha rất là cực khổ, con phải giúp cha. Và hai đó cũng là, cũng bà cũng là nhắc khéo ông. Mình thử ra đối với cuộc sống thường ngày, ông cũng là một câu nói, nhưng mà câu nói có thể diễn ra nó sẽ tốt đẹp, cái hậu quả của câu nói nó diễn ra sẽ tốt đẹp. Và trong cuộc sống thường ngày, đôi khi những câu nói thì giải xảy ra cái hậu quả rất là ác liệt. Nhưng khổ nổi không trách chúng ta được, vì chúng ta có được học đâu, phải không nào? Ai dạy chúng ta đâu? Đôi khi thấy người ta chửi lộn nhau không? Thấy vợ chồng người ta chửi lộn thì mình cũng quen, mình cũng chửi theo. Hoặc là trong lúc nhỏ mình thấy cha mẹ chửi lộn nhau, rồi bây giờ mình lớn lên mình cũng chửi nhau như vậy như thế. Đó là cái vấn đề mà giáo dục gia đình ngày nay nó đã xuống cấp. Phật pháp dạy chúng ta thực tiễn cái sự phương pháp tu tập ở trong cái cuộc sống, mà nhất là cái phương pháp sáu phép ba la mật của Bồ Tát ở trong cuộc sống thường ngày rất tuyệt vời. Nếu các vị áp dụng đúng thì ngày hàng ngày chúng ta chính là Bồ Tát, thì tương lai làm bạn ở với Bồ Tát thế giới cực lạc nó không khó. Tại vì thế giới cực lạc là trong kinh A Di Đà nói con đó, chư thượng thiện nhân câu hội nhất xứ, đều là bậc thượng thiện câu hội về thế giới cực lạc. Mà mình không có làm được những việc điều đó thì tương lai mình làm sao mình về được cực lạc để làm bạn lành với cực, với thế giới cực lạc. Anh thử bây giờ ráng nỗ lực học hỏi, làm việc. Mấy ngày nay tôi hỏi các vị đồng tu nè, hôm qua ở đi trường cũng vậy, tôi hỏi bây giờ mình làm, mình nói một chuyện rất nhỏ thôi, ra chợ mà tao nói một đồng ba trái thì lấy trái to trái nhỏ? To hả? Đó thì mình thấy đi, mình có tu đâu. Tu mà tham vẫn tham. Có một người mẹ dạy một con dâu, nói con à, ra chợ thấy ba trái lớn, cái con dâu nó lấy ba trái lớn, thì người mẹ mới, mấy người mẹ, mẹ chồng mới dạy con, con suy nghĩ đi, nếu như ai cũng như con đó, đều lấy trái lớn hết, thì đến khi trái nhỏ họ sẽ không bán được, như vậy thì họ sẽ bị lỗ. Họ bị lỗ như vậy thì những người sẽ không có người bán trái cây để cho con mua nữa đâu. Ít nhất con phải lấy hai trái to một trái nhỏ. Người ta không là Bồ Tát mà ta còn có được cái tâm như vậy, biết gì người khác mà lo nghĩ như vậy. Thì huống chi chúng ta ngày ngày tu tập, ngày ngày hứa với Phật là phải nguyện độ chúng sanh, đúng không nào? Hả? Ngày nào cũng hứa chứ. Chúng sanh vô biên thề nguyện độ, phiền não vô tận thề nguyện đoạn, có không? Đọc câu đó còn đọc mùi nữa đó, đọc hay nữa. Cái hòa thượng mới nói đó, sáng ra gạt Phật một lần, chưa rảnh gạt Phật lần nữa, rồi tối lên lại gạt Phật thêm ra tiếp lần nữa. Và Đức Phật và Hòa Thượng nói, cái người bằng xương bằng thịt, người ta biết nói biết cười, mình gạt người ta thì đúng là thì cũng không sao. Nhưng mà Đức Phật bằng xi măng, bằng cốt mà gạt ngoài nhẫn tâm thiệt thự, có người mình thật sự là gọi là, sao gọi là không có lương tâm. Lên gạt ngày ba lần mà tưởng là tu. Cái chỗ này nói ra thì ta thấy ta hết sức là thấm thía. Bởi vì hòa thượng, bởi tôi hay thường nói, nếu không phải đạo sư mắt sáng, sáng mắt đó, thì làm sao chỉ cho mình thấy được cái những cái cuộc sống, cái diễn cái hàng ngày chúng ta làm sai pháp. Cuối cùng sẽ thấy tu hoài mà không thấy lực, tu hoài mà không thấy có cái gì hết á. Và hàng ngày gạt không cho có tu đâu. Hứa mà không làm là gạt cái gì nữa hả? Chúng sanh vô biên đề nguyện độ, mà mình có gì chúng sanh đau khổ mà lo nghĩ đâu. Ngày nay ngay đến cái người mà niệm Phật chúng ta nè, có gì chúng sanh mà niệm hay không hả? Hòa thượng nói ngày mình có gì tất cả chúng sanh khổ nạn trong hư không pháp giới này mà niệm hay không, hay là mình chỉ đang vì mình mà niệm, vì mình mà niệm không? Cái tâm nó là cái tâm Bồ Đề. Niệm Phật thì ít mà hồi hướng thì hoành tráng. Tu thì ít nhưng mà hồi hướng thì hoành tráng. Ngồi tu thì vọng tưởng khởi lên đùng đùng đủ thứ, nhưng mà lúc hồi hướng thì nào là tai qua nạn khổ tại cái bệnh nó tiêu trừ, gia đình ai mình ăn mà nó giỏi con cái phát cái tài phát cái đạt, tôi nói thôi mà bạn. Tôi hay nói vui nghe, mà có chứ có giỏi thì lên làm Phật để nghe, mà tối ngày mà nghe mà đệ tử dưới này mà nó gian sinh, nó cầu nguyện, Phật pháp không có cầu nguyện, không có gian sinh, không có sinh sỏ. Đức Phật ban được thì Đức Phật đã ban cho chúng ta rồi. Bồ Tát Quan Thế Âm là đại từ đại bi, đã giúp ích chúng ta rồi. Nhưng chúng ta phải biết rằng phải cải đổi tâm niệm, phải và cải đổi hành vi, phải đoạn ác tu thiện, thì tự khắc phước báo nó đến, tự khắc tu ác nó xa lìa và cái thiện nó đến. Phật pháp chúng ta nói đó, nhất thiết chi tâm tạo đó, thấy không? Mình nói gì, lúc đầu nó ngon, cảnh từ tâm chuyển mà, nói cho vui thôi, nhưng mà tâm có chuyển đâu. Chuyển đổi là gì? Xưa là tham, bây giờ là bố thí. Xưa là sân hận, bây giờ là quan hỷ, tùy thuận, tùy hỷ. Đó mới là, đó là cảnh tùy tâm chuyển. Tâm mình không chuyển thì mình lôi cảnh đi vào luôn rồi. Chính cái chỗ này Phật tử tầng tu chúng ta tu tập rất là đông, nó hoàn toàn là chỉ rơi vào ở cái chỗ tính một cách mù quáng, mà không hiểu thấu được lời Phật dạy, không đem nó áp dụng trong cuộc sống thường ngày, để rồi khổ đau vẫn khổ đau, phiền não vẫn phiền não, và bất an vẫn bất an, đúng không? Người ta không có Phật mà ta không có sợ gì chân. Còn mình bây giờ là Phật tử rồi, ngày ngày niệm Phật cầu giảng sanh mà sợ 28/12. Người ta không tu, người ta an lạc. Mấy thằng nhậu bây giờ hỏi nó có sợ không? Ôi trời, sợ gì? Nhậu xị xong chết cũng sao đâu. Mình bây giờ đã trong tâm mình có Phật, trong lòng mình đã có Phật, đời sống từng ngày thực tiễn lời Phật dạy mà lúc nào cũng sợ chứ.
Đó rõ ràng là gạt Phật.
Mà chẳng những gạt Phật không đâu, gạt mình, gạt người. Hỏi chị tu có an lạc không? Ui trời, em ơi an lạc lắm. Hỏi chị có sợ nạn, sợ đại nạn ta đâu không? Minh Thịnh,
đó là cái điều mà chúng ta phải phải phản tỉnh.
Sao mình không cảm thấy rằng đời ta hiện giờ đã có Phật? Cõi nước không an thì ta di dân về một cõi nước khác. Cái này nói ra thì dễ đó, nhưng phải tập lần lần.
Tôi hay khuyên các đồng tu, trong cuộc sống thường ngày mình phải tập 20% cho người, 80% cho ta, đó là mới phát tâm. Tất cả những việc làm của ta, lợi ích của ta có thì phải 20% cho người và 80% cho ta,
thì mới đó gọi là mới bắt đầu biết tu. Chứ còn trước đây là không, lợi là mình chứ đã, 100% lợi cho mình chứ đã, còn thiệt hại lợi tổn hại của người thì không nghĩ.
Chính cái sổ đó đó mà cảm thấy các vị thấy nó trở thành một sự bất an cho mình chứ gì đâu.
Rồi một ngày nào đó ta phải tăng lên là 40% cho người, 60% cho ta. Rồi 50 cho người, 50 cho ta, đó là đã đạt đến một cái trình độ khá rồi.
Tất cả những khởi tâm động niệm trong đầu của ta là phải lo nghĩ cho chúng sanh đau khổ, thì đó là tâm Phật.
Việc làm nào của ta phải luôn luôn có tổn hại người khác không? Đó là
cái Phật nghĩ, Phật làm.
Vậy mình mới tu chứ, tu cái gì? Các vị cứ thầm, cứ làm, cứ quên lầm là vào chùa A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, rồi ra ngoài là không có A-di nữa.
Không phải tu đâu.
Chính vì vậy mà ngày nay Hòa Thượng mới giảng trong cái đĩa Vô Lượng Thọ gần đây, Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm, Phật hạnh, Phật nguyện không gián đoạn. Cái chỗ đó thì mới giảng sanh.
Trong kinh A Di Đà nói nhất tâm bất loạn mới giảng sanh, đúng không?
Nhược thủ chúng sanh tất trì danh hiệu, nhất nhật nhược nhị nhật nhược đến tất nhật nhược, nhất tâm bất loạn lâm mạng chúng thời, A Di Đà Phật giữ chư tánh chúng hiện tại kỳ tiền.
Một chúng sanh nào mà niệm Phật nhất tâm mà từ 1 ngày đến 7 ngày thì Đức Phật và thánh chúng sẽ đến tiếp dẫn.
Mà mình có nhất tâm không? Niệm Phật chút xíu quên hết trơn, vậy thì làm sao giảng sanh?
Hòa Thượng mới nói Phật hiệu có thể gián đoạn, nhưng Phật tâm không gián đoạn.
Cái chỗ này chúng ta phải đặc biệt chú ý.
Phật tâm là gì? Mỗi ý nghĩ, mọi việc làm chúng ta luôn luôn nghĩ có thương tổn chúng sanh hay không.
Mình đi đường, mình dựng chiếc xe, xem coi mình có làm phiền người khác không.
Chứ không phải nói hôm nay mình đại lễ rồi mình đi ra hàng ngàn người, mình đi lấn đường, mình cho không cho người ta đi luôn.
Phật pháp không là như, không như vậy.
Không bao giờ mình chiếm phần hơn, mà là luôn luôn dành cái phần tiện lợi cho chúng sanh. Đó mới là người học Phật.
Nhưng bây giờ khởi tâm động niệm của chúng ta lúc nào cũng mình trước đã, ta trước đã, sĩ diện của ta, danh dự của ta, địa vị của ta, thì chắc chắn với hòa thượng thì không nói, hoặc bồ tát không có địa vị, hoặc bồ tát không có thể diện, và phật bồ tát không có cái ta và cái của ta. Vậy thì bây giờ chúng ta là người đệ tử Phật, phải học Phật chứ. Có nhiều người nói khó quá, chính cái khó đó mới là Phật Bồ Tát, cái khó đó mới là thánh nhân. Chứ còn tùy thuận phiền não tập khí như chúng ta đây là phàm phu trơn nè. Nhưng mà khổ nổi cái phàm phu này nó ghê lắm. Phàm phu mình không chịu, mình phàm phu. Nếu biết mình phàm phu thấp hèn thì mình nhận mình phàm phu thấp hèn đi, thì còn có thể cứu được. Mà khổ nổi phàm phu thấp hèn mà không mấy mình phàm phu thấp hèn thì hết cứu, gọi là bó tay chấm cơm. Phật Bồ Tát cũng hết cách, mễ băng phà hết cách. Cứ học Phật lý cao sâu, cứ nghe giảng nhiều lắm, nhưng mà không định, không có thể hiện thì lợi ích gì các vị? Phật pháp là phải thực tiễn, Phật pháp là phải hành trì, Phật pháp là phải vận dụng trong cuộc sống. Đơn sơ thôi, làm từ cái nhỏ nhất. Đó nãy tôi nói đó, tập đi ra chợ mua ba, lấy ba trái nhỏ. Người ta nói một đồng ba trái là phải lựa lấy trái nhỏ, mà lấy cái trái mà dập hư trước càng giỏi. Ồ vậy phải mới phải chứ, mình học Phật mà. Nhường sự phần thuận lợi cho chúng sanh, dành cái phần thiệt thòi cho mình. Mà có thiệt thòi không? Không có thiệt thòi đó. Mình làm như vậy thôi thì cái người bán trái cây đó cũng đã cảm động rồi. Cái cô này học Phật có khác ta, chắc là Phật hay lắm đó. Thôi thì mình đi đâu đi học Phật thử xem. Nó là mình đã hứa với Phật là độ chúng sanh mà, thấy không? Cái chúng sanh mà bán trái cây đó là, mà không là chúng sanh à. Đừng có mong rằng một ngày nào đó trở phát đại quang minh thành Bồ Tát. Đừng có mong rằng một ngày nào đó hơn tự nhiên cái thành Bồ Tát. Phật pháp không có hơn đâu nha, không có may mắn thành Bồ Tát đâu nha. Phật pháp là nhân quả rõ ràng, Phật pháp là phải thực tiễn triệt để. Ở trong kinh nhân quả mà Bồ Tát ở trong kinh có câu là muốn biết nhân đời trước thì phải nhìn cái quả hiện tại, muốn biết cái quả ở tương lai thì nhìn cái nhân hiện tại. Mình nhìn cái quả hiện tại của mình tiếp cận với nó như thế nào, mình tiếp nhận như thế nào, đời sống của chúng ta ra sao, thì ta tự khắc biết được đời quá khứ của ta đã làm. Còn biết muốn biết đời tương lai của chúng ta ra sao thì hãy nhìn ngay cái nhân thực tại này, ta đã tạo nhân gì. Phật tử ngày nay nói, ồ thầy ơi thầy, con hôm nay bị sao thế thôi, không sao đâu, cúng rồi cầu nguyện xong rồi hết. Đồng tu chúng ta tin nghe, nhưng mà được không các vị? Nhân quả nó một cách tường tận mà, Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thể thay đổi được định luật nhân quả. Rõ ràng là cái câu chuyện minh chứng, khi Đức Phật còn tại thế, vua Tù Tỳ Lưu Ly kéo quân qua tàn sát rừng Ngã Thích, Đức Phật nhìn thấy nhưng cũng không cách nào ngưng lại cái quan tương báo, cái sát nghiệp của dân, cái tội sát nghiệp của dân Ngã Thích, dẫn đến sinh linh đồ thán, cả dòng họ Thích bị tiêu diệt. Tôi nói ra đây để cho các vị phải tường tận. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, không tu là không đắc, không có gì tu dùng. Cái chỗ này là phải hết sức là tam tư. Thì mình mới thấy được rằng Đức Phật rất là đại từ đại bi. Đức Phật đã nói rất nhiều, trên bước đường giải thoát ta chỉ là kẻ dẫn đường, còn đi được hay không, đến được mục đích hay không là chính các con phải tự nỗ lực. Phật pháp là một giáo dục rất tường tận như vậy, đâu có mê tín, đâu có thần quyền, không có vãng sinh. Nhưng mà cuối cùng đồng tu chúng ta lại muốn Phật là một vị thần linh, luôn luôn lúc nào cũng ban phước giáng họa. Cái câu ở trong đạo giáo của Nho đó, của đạo gia đó, nhà nào làm nhiều việc thiện ắt dư thừa việc vui, nhà nào làm nhiều việc ác ắt dư thừa việc xấu. Ta cứ y đó mà sống, có ai giúp mình đâu, chính mình phải nỗ lực. Ta cứ cảm, ta cứ thấy đời ta nỗ lực làm việc thiện, giúp ích mọi người, giúp ích xã hội, thì tự khắc đời ta sẽ an vui. Còn ta cứ tạo ác, làm việc ác, thì ngay trong cuộc sống này tâm khảm ta cũng bất an rồi. Đúng không? Cái người ăn trộm, cái người xấu, cái người mà làm thì công an nhất định cũng phải đi tìm người đó. Mà lúc nào mà cũng bất an, cũng lo sợ, thế nào một ngày cũng lo bị phát hiện. Thật ra ngay cái cuộc sống thực tại này đã bất an rồi các vị. Nếu chúng ta hiểu được những điều mà tôi vừa nói rồi, mà các vị hành trì một câu A Di Đà Phật, thì tương ứng được thế giới Cực Lạc. Như ta đã biết, thế giới Cực Lạc là thành tựu bởi phước báo và công đức của Đức Phật A Di Đà. Mà người muốn về được thế giới Cực Lạc là gì? Người đó phải đầy đủ phước đức nhân duyên. Đó là thế giới Cực Lạc. Vậy thì cõi Ta Bà này cũng vậy, người phước ở đất phước, đất phước người phước ở. Mình cứ việc tạo phước thì từ cách cái phước nó trang trải trong đời sống của mình. Mình không có phước thì không thể ở được cái đất phước. Làm phước có khó không? Rất là dễ. Đi ra chợ mua trái nhỏ không là làm phước rồi. Cứ lấy trái nhỏ không là người ta tạo phước rồi. Cứ nơi nơi nhường nhịn cho người ta cái hơn mình cái thiệt thòi, đó là cái phước rồi. Hả? Chứ đâu có cần phải là cúng chùa to Phật lớn gì mới là phước đâu. Cứ ra đường là dành cho người ta đi trước, lên xe thì nhường ghế cho người ta ngồi. Nhưng mà khổ nỗi ngày nay đi đậu tràng mà còn dành chỗ ngồi nữa nè. Hôm nào mà vô cái chỗ mình ngồi đó là mà người ta ngồi rồi là cái mặt méo sẹo đó. Đó là cái điều mà chúng ta cần phải phản tỉnh. Phật pháp chính là thể hiện thực tiễn ở ngay trong cuộc sống của ta. Thay đổi đi cái tâm niệm, cái tập khí sống của ta thì ta niệm Phật mới tương ưng được với Phật. Ta tu tập mới có lực. Người học Phật chúng ta phải nhớ Đức Phật không bao giờ sợ khó. Thì bản thân người học Phật chúng ta cũng đừng bao giờ sợ khó. Xông qua vào tất cả mọi hoàn cảnh, làm việc, làm tất cả những việc lợi cho chúng sanh, đó là người ta nhường cái phước đó cho mình làm. Sao lạ? Cái người học Phật chúng ta cái chào chàng nó to vậy nè, mà không ai đến sớm một chút để quét nữa. Rồi xong hôi về cái là xách nhau về hết, chẳng ai cũng mấy ai dọn dẹp nữa. Thì tự khắc là mình không tạo phước mà mình hưởng phước đó chứ. Mình xa xỉ cái phước báo của mình. Ngay đến cái chuyện mà người ta tặng kinh đĩa, một cái đĩa, một cái hình Phật mà ta đem đến đây là trải qua biết bao nhiêu là công sức. Không xài cũng dành. Đồ chùa người ta cho không lấy ủng ủng. Người ta cứ ngỡ rằng là đồ chùa không à. Đồ người ta tặng mà không lấy là ủng. Chứ các vị đừng quên, đó là ta xài phước báo của ta một cách quan phí. Đúng không nào? Người ta cho mình là mình lấy, mà lấy về để mình vận dụng tu tập thì đúng tốt, mà lấy về để đó mình xài phước mình quá quan phí. Phước ta không có mà còn xài phước phí nữa thì đến lúc lâm chung quan gia trái chủ, bệnh tật đổ ra thì hỏi nó có tất tại sao mà mình xui như vậy. Tại vì sao mình Phật pháp đâu mà không giúp mình? Tại vì hàng ngày người ta xài phước hết rồi. Tôi nói thiệt cho mấy vị nha, hòa thượng dạy kỹ lắm. Nhiều khi mình đến đầu tràng một mình cũng mở cái quạt, mình cũng mở cái đèn thử xem mình xài có thường trụ. Mình vô chùa thì nước chùa cứ xả thoải mái, rồi cứ xả nước xài. Thật ra đó là hằng ngày chúng ta đã tiêu phước của ta. Xài vừa đủ và hết sức cần thiết mới xài, thì nó không có tiêu mòn phước báo của mình. Chỗ này á, tôi nói là ít người nói, ít người nhắc nhở cho chúng ta lắm. Ngay đến chuyện nên ngay đến của mình cũng không được quan phí. Vì vậy tôi mong các đồng tu chúng ta làm lại từ đầu, xem lại mình để làm lại từ đầu. Tập làm từ những cái chuyện nhỏ nhất đó. Tập từ cái chỗ cái đầu tiên là ra chợ là mua những, lấy những cái nhỏ nhất. Nó đằng đuôi chúng ta đi ra mua có cái bí vậy. Cho biết hành đi. Mà bí liên quan gì đến ớt, cho cái ớt đi. Tổ nói mua có cái bí à. Xin hành thì hợp pháp rồi. Bí nấu với hành thì phải rồi. Cho cái ớt. Lúc nào mình cũng tham hết trơn. Trong cuộc sống thường ngày chúng ta tham, tham tận cùng. Có những người buôn bán rau người ta nói, tụi con cuối cùng tụi con phải hết cái là khổ sở. Nhiều khi bây giờ buôn bán không có lời nữa. Bên kia người ta bán cái bí mà cho cái hành mà cho thêm trái ớt, mà bên đây mà con không cho ớt thì coi như con bán không được. Thì cuối cùng phải là cũng bắt chước người ta, cũng mua trái bí cho trái hành, cho miếng ớt. Nhưng mà khổ nổi nhiều khi còn xin miếng me nữa. Thì đó nghĩa là nó nghịch lý đến mức mà nó me nó không liên quan gì đến à. Đó là nói với cái tâm của chúng sanh chúng ta, nó luôn luôn là tham cầu, luôn luôn là nghĩ về mình mà không nghĩ đến người khác, không lo nghĩ cho người khác. Nếu mà người người học Phật chúng ta đều biết nghĩ cho người khác, đều nghĩ đến người, những việc người khác, đời sống người khác, lợi ích cho người khác, thì cái cõi ta bà này hạnh phúc lắm. Cái cõi nước này nó sẽ không có động đất, nó sẽ không có sóng thần. Ông Hòa Thượng nói, các vị thấy cái thế giới Cực Lạc có nghe nói có động đất không, có sóng thần không? Tại vì nó dân thế giới Cực Lạc không có tham, dân thế giới Cực Lạc không có bao trao dao động như thế giới ta bà này. Còn thế giới ta bà chúng ta tham quá nhiều, sân quá nhiều, dao động quá nhiều, nên chiêu cảm thiên nhiên ra động đất ra sóng thần. Sao hết những cái việc này ta hiểu, ta làm được 1% thôi, 2% thôi, 3% thôi, thì ta niệm Phật tương ứng được những phần trăm đó. Còn ngày nay ta niệm đâu có tương ứng gì đâu, càng niệm càng phiền não. Tại vì ta đâu có thay đổi cái đời sống, cái tập quán, cái thói quen xấu của ta đâu. Phật dạy là gì? Đoạn trừ tham sân si, cần tu giới định tuệ. Đoạn trừ nha, chứ không phải là thay đổi đối tượng tham. Mình bây giờ là nhiều khi còn thay đổi đối tượng tham. Hồi xưa là tham tiền, bây giờ tham Phật pháp. Nói về kinh sách, mình tham kinh sách thì đâu có sao. Tham kinh sách vẫn tham. Tham chuỗi, tham đĩa, tham hình Phật cũng tham. Nó là cái ma tham mà, chứ đâu phải là có cái gì khác đâu. Mà tham thì vẫn phải sanh tử luân hồi. Các vị thấy như đạo Phật chúng ta đâu có rửa tội. Tội làm sao mà rửa được. Cái tự sám hối cũng phải hiểu được sự sám hối nữa. Có nghĩa là biết cái lỗi đó rồi, chân thành ăn năn và sao không tái phạm, thì mới gọi là sám hối. Chứ không phải là sám hối rồi hôm sau phạm rồi sám hối tiếp, thì cái chuyện đó là không bao giờ gọi là sám hối. Sám hối nhà Phật chúng ta là việc đã làm và sai lầm, ăn năn hối cải, chân thành mà sám hối, và sau đó quyết không bao giờ tái phạm, thì như vậy mới gọi là sám hối. Từ đầu tôi nói về chúng ta tu tịnh độ là phải xác quyết niềm tin, tin sâu, nguyện thiết, hành niên mật. Ví dụ mình ngồi ở đây mình niệm Phật mà bên kia người ta làm pháp hội lớn gì đó, thì ta cũng phải cũng chân thành tính giờ cầu an với là Phật, đầy đủ tất cả năng lực cầu an, cầu siêu, cầu tái qua nạn khỏi, cầu bình an, đều là ở trong một câu A Di Đà Phật trọn vẹn đầy đủ, không thiếu kém. Như vậy học Phật mới được hạnh phúc. Học Phật mới đúng cái nghĩa là học Phật là sự hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Mà Hòa Thượng Tịnh Không thường nói học Phật đích thực là cao nhất nhân, hưởng thụ cao nhất của nhân sinh. Người học Phật phải biết tặng quà nhiều, nhận quà ít. Phải tặng nhiều mà nhận ít. Như vậy mới là người học Phật. Mà các vị tặng quà nhiều mà nhận quà ít, các vị sẽ cảm thấy nó tuyệt vời. Bởi vì sao? Tâm ta nó không có tâm so đo. Còn nếu mà tâm ta lúc nào ta cũng so đo thì ta cảm thấy ta luôn luôn bị lỗ, ta luôn luôn bị thiệt thòi. Anh tự học Phật là phải biết học cái điều đó. Tặng quà nhiều mà nhận quà ít. Tôi nói là tôi đã làm. Rất xin lỗi các đồng tu là hai buổi giảng, nhất là ở ni viện Diệu Quang thì đĩa sách đã cho thành Phật. Hôm qua thì còn chuỗi thì qua bên chùa Trúc Lâm. Trúc Lâm hôm qua cũng tuyệt rồi, hơn 50 thanh niên, toàn là trước đây là giang hồ là đầu gấu, thế mà bây giờ ngồi lại mà chân thành mà niệm Phật, mình thấy thương ơi là thương vậy. Ngồi đến chùa là cứ ngồi nghiêm túc mà niệm Phật. Cả cái làng nó thiệt xin lỗi chứ mình thấy 50 thanh niên đó mà tu thì thiệt, nó cái làng nó bình an vô sự. Bây giờ hôm qua tôi nói các bạn biết những cái gì mà các bạn đang tu đã làm. Khi các bạn đã, chỉ nói là người ta biết các bạn tu tập thôi thì cả cái làng xóm này người ta hoan hỷ vô cùng, thì phước báo đã vô lượng vô biên rồi. Hòa Thượng nói một câu nổi tiếng, tôi nói các vị nghe. Mình tưởng là hàng ngày mình đang tạo phước cho chúng sanh. Hòa Thượng nói một câu nổi tiếng nha. Suốt ngày mà bạn không làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh rồi. Suốt ngày từ sáng đến chiều mà mình đừng làm phiền chúng sanh là phước cho chúng sanh. Mình lái chiếc xe ra đường cũng
lái xe cho bự chật đường người ta,
nó cũng phiền chúng sanh rồi.
Đi đâu mà đông vậy, không có đường người ta đi,
nó cũng là phiền lòng chúng sanh rồi. Thành thử từ sáng đến chiều mình không có làm phiền lòng chúng sanh là phước cho chúng sanh, chứ đừng nói là mình tạo phước. Cái chỗ này đồng tu chúng ta phải nhớ để mà thực hành. Để không rồi một ngày nào đó các vị, ngay bây giờ các vị cũng không cảm nhận được rằng thân người khó được, Phật pháp khó nghe. Sao dễ quá mà ông này đâu có mời đâu, ông cũng đến đây giảng cho mình nghe suốt ngày đấy mà, đâu có gì khó. Nghe đó, nhưng mà thật sự ta có phải thật nghe hay không? Ở đây là thật nghe, thực hành và thật chính. Chính là gì? Ta đem cái pháp đó ta thể hiện cho cuộc sống thường ngày của ta, ta cảm nhận được, ta cảm thụ được, đó là chính. Trong kệ khai kinh mà chúng ta đọc:
phá thiên vạn kiếp nan tao ngộ,
trăm ngàn muôn kiếp
khó được gặp.
Pháp mà giúp mình lìa khổ được vui, chứ còn pháp mà đưa mình đi vào sanh tử. Không có nói, không cần nhắc đến. Thế là bây giờ dành cho các vị có thắc mắc gì thì chúng ta trao đổi.
Qua chia sẻ hôm nay thì chúng con rất là tâm đắc, và trong quá trình nghe thì cũng con cũng có hai cái băn khoăn. Thực ra thì cái băn khoăn này đã rất là lâu rồi, nhưng mà con cũng chưa có gì thì để nghe giờ với giảng sư chia sẻ chúng con. Cái băn khoăn thứ nhất đó là cái lục tự Di Đà, tứ tự Di Đà, thì hiện nay là thậm chí ở ngoài quê con bên Hòa, chúng ta cách đây khoảng 40 cây số thì có một quý thầy cũng không có đồng tình khi cho Phật tử niệm A Di Đà Phật, họ bảo là phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chứ nếu niệm A Di Đà Phật là sẽ là một điều bất chính. Dạ, và con thì con cũng có nói, tại vì con cũng có nghe văn điện của Phật tử rất là nhiều, nhưng mà con nói nó cũng chưa có tiếp tục được quý thầy rồi đó. Cái cách thứ hai là con biết là cái hành giả tu tịnh độ thì chúng ta có thể tụng kinh Di Đà, Vô Lượng Thọ hoặc Quán Vô Lượng Thọ. Nhưng hiện nay ở đạo tràng của chúng con thì chúng con thấy là quý ngài là tổ chức cho chúng con tụng rất là nhiều loại kinh. Lúc mà con không đi thì đi đến nhà niệm Phật thì đều biết thành ra, còn đi đến đó thì con biết cái giữa cái chấn mặn và cái trờ mặn thì con có bị tạp không ạ?
Câu hỏi thì rất là hay. Thật ra việc của quý thầy nói thì mình không dám, chị không dám nói, nhưng mà tôi chỉ nhắc lại cho các đồng tu ta nhớ. Tôi nhắc ra rồi thì các vị sẽ nhớ thấy ngay ai nói bốn chữ là sai. Trong kinh A Di Đà rõ ràng là cái kinh mà các vị tụng mồm cái miệng. Nhược khủ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Vậy thì A Di Đà Phật chứ không phải Nam Mô A Di Đà Phật đâu. Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà là A Di Đà Phật. Mà rõ ràng trong kinh A Di Đà cũng cái câu chuyện này á, cũng có một câu chuyện rất là nổi cộm. Đó là lạc có cái ông bác có 76 tuổi. Ông niệm Phật 40 năm rồi. Ông niệm A Di Đà Phật 40 năm. Cái lúc mà còn thời gian trước á, ông vô cái quân đội, ông ăn cắp cái máy mà cái máy quay nuôi ô gì đó. Về nhà ông quay, ông phổ biến pháp môn tịnh độ. Thì lúc đó là ông bị quân cảnh đến bắt, là tưởng là lúc đó là làm truyền đơn, nhưng mà vô thấy toàn là kinh không à, nên nó mới lấy máy thôi, nó không có lấy kinh đó. Thì ông đó, chính đó là ông bị ông kể cho tôi nghe, một con người mà từ ban đầu đã đề xướng tịnh độ như vậy đó, thế mà nghe một cái đĩa nói về niệm Phật mà không niệm Nam Mô á, cũng giống như kêu tên mà không kêu họ này, kêu trọng, như vậy là sai. Phật tử người ta hoang mang. Thì tôi mới nói tôi không dám. Mình phải xem kinh coi. Trong kinh A Di Đà rõ ràng Đức Phật dạy chúng ta, Phật Thích Ca Mâu Ni, nhược khổ chúng sanh chấp trì danh hiệu A Di Đà Phật. Rõ ràng đúng không? Vậy thì danh hiệu của Đức Phật là A Di Đà Phật, còn chữ Nam Mô chỉ là quy y, là cung kính. Vậy thì mình nếu chưa cảm thấy lòng mình đủ tôn kính thì ta cứ niệm Nam Mô. Còn nếu mình lòng mình đã tính sâu nguyện thiết, có chắc có thế giới cực lạc, chắc là Đức Phật A Di Đà đang chờ đợi chúng sanh,
thì ta không cần nói lời cách sáu nữa. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật không cũng không sai mà. Bởi vì tổ sư Ngộ Ích đã nói, tổ Tịnh Độ, các vị cũng nghe cái đoạn đó mà. Ngài nói ta một đời này tin sâu Tịnh Độ, tin có thế giới Cực Lạc, tin có Đức Phật A Di Đà, nên không không nói lời khách sáo. A Di Đà Phật. Còn ngài dạy đồ chúng thì dạy Nam Mô. Thì đồ chúng mới hỏi ngài, ủa sao ngài dạy ngài, ngài không niệm Nam Mô mà ngài dạy tụi con niệm Nam Mô? Thì ngài nói gì? Các ngươi chưa tin sâu, chưa nguyện thiết, nên phải niệm Nam Mô để khởi lòng cung kính, để khởi lòng quy y. Đạo lý nó rất rõ như vậy mà. Còn cái chuyện tham dự đạo tràng hay không tham dự đạo tràng là phải tự mình biết mình. Nếu cái lực tu ở nhà mà mình đủ rồi thì ta tự lực ta tu. Còn ta lực ta không đủ thì ta nhờ lực đại chúng. Chứ bây giờ nếu ta đến đạo tràng mà đạo tràng nó sáng tạp thì làm cho mình gối sao? Người ta nói nương chúng để nhờ sức chúng, nhờ sức đại chúng, cộng lực của đại chúng để làm cho chúng ta nỗ lực hơn. Còn nếu bây giờ ta đã có thể nỗ lực được rồi thì ta một mình tu tập có gì sai đâu. Đôi khi không khéo mà đến đó còn xen tạp, trương tam lý tứ, lý sự này lý sự nọ, bàn tán việc người này bàn tán việc người kia, cuối cùng tâm thanh tịnh của mình mất tiêu. Năm mươi năm gần đây những người giảng sanh, tự tại giảng sanh biết trước giờ ra đi đều là những người lão thật, những người thành thật, những người dốt nát không à. Còn giỏi giỏi như mình, ba giỏi không giỏi, vợ không vợ này giảng lai không. Nói như tôi thì rồi tôi mới nhắc qua với các đồng tu, cứ ngỡ rằng mình tinh tấn nhưng mà toàn là tinh tướng thôi mà. Tu thì dễ coi lắm, nhìn vào thì hoành tráng á, nhưng mà toàn là tinh tướng. Nếu tinh tấn thì luôn luôn tự khắc thanh tịnh, mà thanh tịnh thì tự nhiên cái đạo lực của cái đạo tràng nó phát ra một từ trường cực mạnh, nhiếp hóa chúng sanh ở những tầng không gian khác nữa, chứ không phải là nhiếp hóa chúng sanh ở ngay thực tại không đâu. Thì đạo tràng nó không xảy ra bất cứ việc gì, người người trên dưới đều hòa thuận, người người trên dưới đều nỗ lực tu tập. Đó là đạo, là từ trường của tâm thanh tịnh. Chỗ này, nhưng mà ngày nay là thấy đông, đạo tràng nào là đông thiệt đông thì người ta cho đó là có lực. Hòa thượng nói đạo tràng thanh tịnh là phải đạo tràng đó có người giảng sanh. Nhưng mà giảng sanh tôi đã nói hồi nãy rồi. Bây giờ chúng ta lạm dụng cái từ giảng sanh. Có cái ông cụ đó, 80 mấy, 85 tuổi, đạo tràng cư sĩ, hai vợ chồng già sáng đi xe đến đạo tràng. Thì ông mới nói với bà là: bà ơi, bà ở lại gắng, cố gắng tu tập nha, tôi giảng sanh nè. Thì bà nghe ông nói vậy chắc là bà tưởng ông nói chơi. Ông nói rồi, bà ông đi được tốt, tôi ở lại tôi niệm Phật, tôi đi sao. Thì ông vô đạo tràng, ông mới nói với các huynh đệ, hôm đó là đạo tràng cư sĩ thôi, mỗi một huynh là lên khai thị nửa giờ, nghĩa là một lần là một huynh lên khai thị. Hôm đó không phải tới phiên ông, nhưng mà ông nói với cái ông mà tới phiên đó, ông nói thôi kỳ này hôm nay là tới phiên của huynh, nhưng mà huynh nhường cho tôi đi, tại vì tôi sắp về quê rồi.
Thì ông Minh nói, à được, thì bác sắp về quê thì thôi bác chia sẻ trước đi. Bà cụ bà bác ngồi bác nghe bác hiểu bác nói, ủa ông về quê? Nào giờ nghe ông quê đâu đâu mà ông về quê. Nghĩa là cái bà vợ ông á, nó nói nào giờ nghe ông ở quê đâu đâu mà về. Tôi cũng không hiểu. Ông lên ông khai thị, thay vì nửa tiếng, ông nói luôn một tiếng rưỡi. Tất cả là khuyên đồng tu cố gắng nỗ lực tinh tấn niệm Phật. Thì sau khi khai thị xong, ông xuống cái bàn, cái bộ ghế salon mà chỗ phòng khách của học hội đó, ông ngồi ông giảng sanh. Như vậy mới là giảng sanh. Còn mơ mơ hồ hồ mà gái đi thì thôi. Giống như ngài Tiến Hóa nói đó, mơ mơ hồ hồ thì nhất định về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Làm gì có chuyện mơ mơ hồ hồ mà về được cái thế giới minh minh bạch bạch. Làm gì có minh minh bạch bạch mà về cái thế giới mơ mơ hồ hồ. Đó là lời của Hòa Thượng Tiên Quán. Chúng ta phải hiểu cho rõ. Ta phải tin Phật. Rõ ràng trong kinh A Di Đà nó nói vậy thì mình tin kinh A Di Đà, tin lời Phật nói, không có bị dao động. Hai câu hỏi của bác. Câu hỏi thứ nhất, đạo Phật không phải là tôn giáo nhưng đời sau nói chung là Đại Thừa lại đậm màu sắc tôn giáo, cho rằng Phật là tùy theo phương tiện mà hóa thân thuyết pháp trong kinh. Và vấn đề được đặt ra là cho dù là hóa thân đi nữa thì đường lối chủ trương trước và sau phải thống nhất, không thể trước nói vô ngã sau nói hữu ngã. Câu thứ hai, Đại Thừa Phật học cho rằng Pháp và Phật Thích Ca Mâu Ni đã nói trong 49 năm đều là của cổ Phật, không có câu nào là do ngài sáng tạo. Vậy xin chứng minh chứng cứ lịch sử nào để khẳng định pháp đó là của cổ Phật? Xin cảm ơn bác. Câu hỏi của bác rất hay. Nhưng mà con chân thành khuyên bác, cái này nó không liên quan gì đến cái câu A-di-đà Phật của ta cả. Cái tuổi của bác bây giờ là cái quỹ thời gian nó còn rất rất bít rồi. Thì con khuyên bác cứ A-di-đà Phật thì nó sẽ rất là màu nhiệm. Còn nói chứng minh cổ Phật đã nói, và các Khổng Tử cũng nói, thục nhi bất tác. Khổng Tử cũng nói rằng ta chỉ nói lại những gì mà người xưa đã nói. Chẳng hạn như bây giờ mà bác nói bây giờ phải chứng minh nào để mà cho rằng đó là lời của cổ Phật, thì thật ra bây giờ mình nói đâu, bây giờ mình nói mình cũng không sơ mình đâu mà em. Ông đem cái hình ảnh ông Sơ ra cho tôi thêm coi. Hay là người phương Tây mà thấy người phương Đông mà ta, người ta kỷ niệm Phật, kỷ niệm tổ tiên, người ta thấy rất là ngạc nhiên. Tổ tiên thì nhiều đời nhiều kiếp không hề thấy mặt mà vẫn chi điệu, vẫn nhớ tưởng, vẫn cúng tiếng. Người ta nói nghe cái người có mặt đấy mà ta còn không cúng tiếng thì huống chi cái người Tây phương Tây phương Đông của mình mà cứ luôn luôn hoài niệm người xưa, cúng tiếng luôn luôn là cúng tiếng tổ tiên. Thật ra lời Khổng Tử nói, mà Khổng Tử cũng nói là thục nhi bất tác. Lời Thích Ca Mâu Ni Phật nói cũng là nói ta chỉ nói lại những gì mà người xưa là cổ Phật đã nói. Thật ra một lời nói đó rất là khiêm nhường. Cái thành tựu của các ngài các ngài cũng không nhận thành tựu đó là của ta, mà thành tựu này là người xưa truyền lại. Nó cũng là một sự kính ngưỡng người xưa, một cái giáo dục truyền thống rất là tuyệt vời. Không cần chứng minh rằng đó là người xưa đã nói, mà người nay nói mà trở thành chân lý như vậy, mà cái chân lý đó không có ngài không công nhận là của ngài, mà ngài công nhận đó là tổ tiên đã để lại. Đó là một sự khiêm nhường rất tuyệt vời, không cần chứng minh. Ví dụ như nãy giờ tôi nói chia sẻ ở đây, tất cả những gì tôi biết được là tôi biết, tôi chỉ nói lại lời của ngài Tịnh Không. Tôi không có giỏi được như vậy, tôi không có thể diễn đạt được như vậy. Tất cả những gì sự diễn đạt ở đây là nói lại lời của người xưa nói, và nhờ thần lực của chư Phật Bồ Tát gia hộ mà tôi đủ năng lực để ngồi đây nói mà không hề dao động. Thật ra đó là gì? Đó là một sự khiêm nhường của những bậc tổ đức, đúng không các vị? Thành thử ra ngày nay người ta cứ đó là tôi sáng tạo đó, đó là lời tôi nói đó, đó là sai. Tất cả những gì đều là gì? Phật Bồ Tát nói. Mà tại sao nói là Phật Bồ Tát nói, thánh nhân nói? Vì những lời nói đó giúp ích chúng sanh, được lợi ích chân thật. Hôm trước có một bác ở ngoài Hà Nội là giáo sư trường đại học, thì bác đến bác nói là lịch sử Đức Phật có chỗ nói là Đức Phật giảng pháp 45 năm, có chỗ nói là Đức Phật nói pháp 49 năm, vậy thì thuyết nào đúng? Tôi nói bây giờ Đức Phật là một nhân vật lịch sử có thật, được khai quật lên từ cái trụ đá của A Dục Dương, như vậy là nó đã là nhân vật có thật, và cái nền giáo lý của ngài đã lợi ích chúng sanh đến hơn 2500 năm nay, mà đến ngày hôm nay người ta vẫn còn kính ngưỡng, là đúng đúng không? Nó nói đúng. Và những cái gì mà ngài đã nói ra thiết thật lợi ích chúng sanh, thiết chúng sanh hành trì hành là hạnh phúc chân thật, là đúng đúng không? Dạ đúng. Vậy thì thôi bác không cần phải 49 năm hay 45 năm. Thời gian nó có thể sai lệch mà. Ở đây bác hỏi là hữu ngã và vô ngã, thật sự đã Phật pháp thì trước sau như một. Nhưng mà ngày nay nó đã được, nó diễn biến qua thời, qua bao nhiêu sự hành chứng của người, và từ đó họ đưa ra. Thật ra Đức Phật, cả một cuộc đời Đức Phật là một nhà giáo dục, mình tạm gọi là nhà giáo dục từ thiện, không nhận tiền học phí, giáo dục 49 năm không một ngày ngưng nghỉ, một ngày giảng kinh 8 tiếng, và luôn luôn vì lợi chúng sanh mà không hề có mình. Nhưng mà ngày nay thì người ta khẳng định lại, thì đó là chuyện của người nay chứ không phải là của Phật. Phật pháp vẫn là vô ngã. Nhưng có người hỏi, ủa anh nói anh vô ngã, vậy thì ai niệm Phật giảng sanh? Mà giảng sanh anh giảng sanh mà, vậy là đại ngã chứ sao nó là không có ngã. Như vậy người ta tưởng là người ta đã gài được mình. Vậy thì ai tu để thành Phật? Anh tu anh thành Phật mà anh sao anh nói vô ngã? Vậy thì anh đang đại ngã chứ không phải là tiểu ngã. Đại ngã là, nhưng người ta chỉ hiểu được ở mức độ đó thôi. Thành Phật không phải là vì mình mà thành Phật, vì hoàn thiện chính mình, hoàn thiện cho công cuộc độ sanh mà thành Phật. Cũng như ngày nay chúng ta giảng sanh không phải vì mình mà giảng sanh. Nếu như đồng tu tịnh độ mà nói vì mình mà giảng sanh, các vị sẽ không thể giảng sanh. vì chúng sanh khổ nạn mà giảng sanh, vì hoàn thiện chính mình mà giảng sanh, vì đầy đủ cho công cuộc độ sanh mà giảng sanh. Người ta, người đời, người ta hiểu sai cái chỗ đó. Thành thế ra phải hiểu cái chỗ này. Còn cái sự ứng hiện độ sanh, mọi chúng ta có thể là hóa thân của Bồ Tát. Nếu một ngày nào đó ta là một con người trước đây luôn luôn là ra chợ là lấy ba trái bự, mua trái bầu mà xin miếng ớt, miếng thành, miếng tỏi á, mà bây giờ ra mua lại không xin nữa mà toàn là lựa trái nhỏ, thì chính chúng ta là hóa thân của Bồ Tát chứ không ai khác. Các hiểu, các vị hiểu được chỗ này không? Cũng giống như người ta nói thế này, tình yêu của Chúa và lòng từ bi của Phật không thể ở trên Đức Chúa, hay không thể ở trên cái tượng Phật bằng gỗ, bằng xi măng, mà tình yêu của Chúa hay lòng từ bi của Phật đều phải thể hiện trên mỗi người tín đồ của Thiên Chúa. Hai người Phật tử học Phật như chúng ta mới đem được cái lòng từ bi, cái tình yêu đó đến tính chúng sanh khổ nạn, đó mới là thật. Đúng không các vị? Chứ nói Đức Phật từ bi, từ bi sao? Ông lớn bằng gỗ như bằng xi măng thì từ bi thì sao? Từ bi đó phải thể hiện trên mỗi người học Phật chúng ta, đem cái lòng từ bi đó đến tất cả chúng sanh khổ nạn bằng cái tinh thần vô ngã vị tha, quên đi chính mình, không có lợi ích của chính mình. Câu hỏi tiếp theo là: con biết mình còn niệm Phật kém nên muốn nương vào đạo tràng để chuyên tu, nhưng con lại đi không đi được vì còn đứa con đang đi học phải chăm sóc. Xin thầy khai thị cho. Thật ra đạo Phật chúng ta là phải hòa mình, thể nhập vào mọi cái đời sống. Người học Phật trong tâm là chuyên tu, chuyên pháp cho bản thân mình, nhưng mọi một cái góc độ, ở mọi góc độ chúng ta phải hoàn thiện, phải tận trách nhiệm. Mà cái tận trách nhiệm đây, tôi nhắc là các vị nhớ Hòa Thượng Ấn Quang đã nói: đốn luân tận phận, là dốc hết vai trò trách nhiệm của mình trong vai trò trách nhiệm của mình có. Chứ không phải là người học Phật là xa lìa đi trách nhiệm của mình là sai lầm. Vì vậy bây giờ các vị, nếu mà không đến đầu tràng được thì ta ở nhà ta niệm Phật, ta đem cái pháp niệm Phật này dạy cho con chúng ta, giáo dục con chúng ta tu tập, thì có gì ngăn ngại đâu. Hôm nào rảnh thì tham dự, không rảnh thì ở nhà vẫn tu như vậy, vẫn làm như vậy, vẫn thực hiện tốt đẹp lời Phật dạy. Thời phá biên mật, không sai thay đổi là được rồi, chứ đâu cần phải phân thân chi. Hòa Thượng nói ngày xưa Thích Ca Mâu Ni Phật đâu có tập hợp đại chúng mà cộng tu đâu. À, chỉ toàn là giảng kinh thuyết pháp cho mà chúng sanh giác ngộ. Bây giờ ta biết được pháp rồi, biết được cách tu rồi, thì hôm nào rảnh thì đến đạo tràng, hôm nào không rảnh thì ở nhà niệm Phật. Đây cái chỗ là tùy duyên. Cái chữ tùy duyên nó ứng dụng cho cuộc sống của ta. Tùy duyên mà không mong cầu Tại vì các vị mong cầu phải đi đạo tràng đó, các vị mới bận tâm gì nè. Cảnh thì đến đạo tràng, không cảnh thì ta ở nhà niệm Phật. Tuy nhiên không có gì chướng ngại. Chữ tùy duyên nó hết sức là tuyệt vời. Chẳng hạn như chúng ta hôm nay gặp duyên thì gặp nhau. Nhưng mà chắc gì trước đây buổi sáng sớm 7-8 giờ các vị biết rằng hôm nay có được cái buổi thời pháp này đâu. Mà chính bản thân của tôi cũng đâu có dạ giác nốt đến đây mà tôi đã suy nghĩ đến một đoạn đường để mà tôi viết ra một cái giáo án để nói cho các vị đâu. Các vị thấy trên bàn tôi nãy giờ có chữ nào không? Thì chắc cũng vậy, đó là tùy duyên. Duyên hợp thì gặp, đủ duyên thì nói, hết duyên thì thôi tan. Nên chúng ta phải hết sức phải hiểu điều này để đừng có cảm thấy phải ngăn ngại. Bác hỏi hai câu hồi nãy đại thừa và tiểu thừa đó, ca không có đại thừa, thật ca cũng không có tiểu thừa. Danh tự thì nói vậy, bởi vì nếu mình phân biệt rõ ràng thì nó sai với lời tứ y pháp của Phật. Nói tứ y pháp đó, các vị nhớ không? Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, y liễu nghĩa bất y liễu nghĩa, y trí bất y thức. Liễu nghĩa là gì? Pháp mà mình tu có thể là an lạc cho chính bản thân mình, và cái pháp đó mình tu có thể lợi ích chúng sanh, đó là đại thừa. Cái pháp mà liễu nghĩa đối với căn tánh đó, đây là lời hòa thượng nói. Các vị nghe trong cái đĩa hoài vô thượng thọ thì có giải thích điều đó. Thế danh từ đại thừa là tiểu thừa nói để mà phân pháp thôi, ở trên cái danh tự. Nhưng mà thật sự ở trên pháp, trên cái hành chính thì liễu nghĩa đối với mình chính là đại thừa. Cái chỗ này thì hơi sâu, thì chúng ta có thời gian đọc, có thời gian để nghiên cứu thì ta mới thấy. Nhưng mà quan trọng là pháp Phật là mỗi người hành trì thực chứng đạt được sự an lạc thì đúng. Nói chung là hôm nay buổi chia sẻ rất là ý nghĩa. Có những câu hỏi các vị hỏi rất là sâu. Nhưng mà đôi khi ta phải nhớ rằng cương lĩnh tu tập của chúng ta ở chỗ nào, phương diện tu học của ta là ở pháp nào. Nếu đạo tràng tịnh độ thì phải chuyên tịnh độ. Đôi khi thì tôi cũng, những đạo tràng tôi đi khác nơi khác, những câu hỏi nào không liên quan đến tịnh độ tôi không trả lời đâu. Trả lời và nói thẳng là không biết. Xin để những câu đó cho những bậc đại đức người ta trả lời. Giống như hôm trước tôi dạy trên trường cao đẳng, có một vị đã hỏi tôi là: Nam nhi tự hữu tung thiên chí, hà hướng Như Lai hành xứ hành. Có nghĩa là nam nhi phải tự đấng nam nhi là phải tự có lối đi của mình, làm sao làm gì mà đi theo lối mòn của Như Lai. Câu hỏi đó tôi không dám hiểu. Tôi nói dạ tôi không biết câu này, thôi xin hỏi nơi khác. Đi theo Như Lai mà còn đi chưa đúng, học theo Như Lai mà làm còn chưa ra nữa, ở đó mà phải có cái chí hướng, phải có cái đường đi riêng của mình. Người xưa dạy mình làm, mình bắt chước mình làm mà còn làm không đúng đây nè. Đơn thuần ở chỗ để hành trì một cách hết sức là nhẹ nhẹ nhàng miên mật, làm không được đấy. Nghe cái chuyện thầy dạy mình một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng, mình cứ ai tới tin vào câu A Di Đà Phật niệm đi thì ắt hẳn có chỗ hay. Giống như ngày mà ông thợ giá nồi của ngài đệ tử ngài Lý Đế Nhàn đó, ngài dạy ông Đế Nhàn, ngài Đế Nhàn dạy ông là ông cứ niệm một câu A Di Đà Phật từ sáng đến chiều cứ niệm thế, ắt sẽ có ngày nó có chỗ hay. Ông học trò này không hỏi là hay chỗ nào, hay ra sao, không hỏi, cứ từ sáng đến chiều cứ A Di Đà Phật, thế mà 3 năm đứng vãng sanh. Còn cái vị pháp sư mà pháp sư phơi sáp đó, các vị có nghe cái gì mà phơi sáp không? Đó, tối ngày ổng chỉ là như hương đăng, cứ nắng thì đem đèn đem nhang ra phơi, tối ngày xuyên suốt lại Phật, cứ biết lại Phật thôi, không học không hành gì cả. Thì cái ông thầy mà Di Na ở trong chùa đó, ông nói ông mà lại Phật khai ngộ tôi sẽ giảng sư thuyết pháp, tôi sẽ làm đi làm thị giả ông. Ông nói vậy đó. Vậy mà ông lại Phật, qua thời gian cái tự nhiên là giảng kinh thuyết pháp làm kệ, làm thơ trước đây không biết chữ gì hết mà giảng kinh thuyết pháp làm kệ. Ông này phải đúng lửa là sách đi theo sách đãi để làm thị giả cho ông sư với đèn này. Mà lại Phật mà sao mà được vậy? Lại Phật mà sao được vậy các vị biết không? Tâm thanh tịnh. Tâm thanh tịnh thì tự nhiên trí tuệ hiển lộ. Như vậy mới minh chứng cho lời Như Lai nói chứ. Năng lực, trí tuệ, tướng ngạo của Như Lai mọi chúng ta đều đầy đủ. Đó là ông đó ông chứng minh cho mình thấy. Ngài Lục Tổ Quế Năng cũng là người chứng minh cho mình thấy. Không học, dốt nát, không biết chữ nào, thế mà giảng kinh thuyết pháp không hề chứng ngại. Thì mới rõ ràng chứng minh cho lời Như Lai nói là mỗi chúng sanh đều đầy đủ Như Lai trí tuệ đức tướng. Vậy thì chúng ta quay về với tâm thanh tịnh, khơi dậy cái tâm thanh tịnh của mình bằng cái cách hành trì miên mật một câu A Di Đà Phật. Thôi đến đây chúng ta nghỉ, chia sẻ hôm nay tôi nghĩ chắc cũng khá dài rồi. Hồi sáng thì các cán bộ cũng khung cũng đã báo cho tôi là 1 tiếng 15 phút thôi, nhưng mà tôi nghĩ chắc là hơn 2 tiếng rồi.
Nguyện chẳng tay phương tình thiên hoa tỷ phù qua
thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh thơi, niệm Phật thân tâm rạng ngời. Niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Thầy dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm Phật cho ta thánh tươi, niệm Phật thân tâm rạng ngời, niệm Phật ta có được gì, niệm Phật cho ta lối đi, niệm Phật tâm thêm từ bi. Dạy con nên thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, khi niệm con phải nhất tâm cho đời thoát cơn mê lầm. Lòng thành con luôn thường niệm Nam Mô A Di Đà Phật, dù trong lúc đang làm gì Nam Mô A Di Đà Phật. Lời thầy ghi nhớ trong đời, niệm